Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, hưu bổng. Cơm áo gạo tiền, mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị thính giả, trong thời đại mà công nghệ phát triển như vũ bão thì những tiến bộ của trí tuệ nhân tạo AI đang mở ra nhiều cơ hội mới. Nhưng mà đồng thời cũng tạo điều kiện cho các chiêu trò lừa đảo tinh vi hơn bao giờ hết. Và một trong những hình thức đang khiến nhiều người rơi vào bẫy đó là Deepfake Video Call. Các cuộc gọi video có hình ảnh và giọng nói giả mạo y như thật, khiến nạn nhân tin rằng họ đang nói chuyện với người thân hoặc là bạn bè. Trong tiết mục Cơm áo gạo tiền tuần này, chúng tôi chia sẻ với quý vị câu chuyện của chị Nguyễn Thị Minh Tâm, một người Việt đang sinh sống và làm việc tại Sydney trong ngành aged care, chăm sóc người cao niên. Đây là lời cảnh báo thực tế và mạnh mẽ về hình thức lừa đảo mới này. Những thông tin và nội dung tư vấn được trình bày trong tiết mục Cơm áo gạo tiền chỉ có tính chất tổng quát, không nhằm thay thế cho lời khuyên chuyên môn. Quý vị vui lòng tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính độc lập trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.
Thưa quý vị, trong tháng an toàn an ninh trên mạng, chính phủ Úc có mời rất là nhiều những thành viên trong cộng đồng đa văn hóa của chúng ta chia sẻ những cái trải nghiệm của họ đã từng bị lừa đảo hay còn gọi là scam ở trên mạng. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chị Tâm, là một trong những đại diện cho cộng đồng người Việt ở Úc, chia sẻ những cái trải nghiệm của chị khi mà chị đã gặp phải những cái vụ lừa đảo ở trên mạng. Rất là cảm ơn chị Tâm ngày hôm nay đã tham gia chương trình với SBS Việt ngữ. Chị có thể giới thiệu với thính giả một chút xíu về bản thân.
Dạ, em cảm ơn chị Bích Ngọc và em cũng xin chào quý thính giả của đài Việt ngữ SBS. Nguyên tên của em là Nguyễn Thị Minh Tâm. Gia đình em là người Việt. Em có nhiều thành viên ở sống nhiều nơi ở trên thế giới luôn. Cho nên là thường xuyên là mình nói chuyện, mình chat qua trên mạng đó chị.
Chị đang còn làm việc trong lĩnh vực nào ở Úc? Chị ở thành phố nào?
Em hiện tại đang sống ở Sydney và cái công việc của em là em chăm sóc các bác cao niên tại nhà, gọi là aged care, home care chị.
Hiện nay thì chúng ta thấy có rất là nhiều những cái vụ lừa đảo ha, nó tập trung vào những cộng đồng đa văn hóa, đặc biệt là cộng đồng người Việt của mình. Chị có thể chia sẻ lại cái vụ lừa đảo đó xảy ra với chị và gia đình như thế nào?
Vì như nãy em có chia sẻ với chị rằng gia đình em ở nhiều nước khác nhau á, thành ra là thường xuyên tụi em sử dụng cái mạng xã hội chat để mà mình có thể gọi video rồi mình cập nhật cái tin tức cho nhau. Một hôm á thì em nhận được cái cuộc điện thoại của dì em. Em cứ nghĩ rằng là dì em gọi bình thường thôi, tại hình của dì em, giọng của dì em, nhưng mà đằng sau cái câu chuyện đó là một cái câu chuyện khác nữa. Và qua cái cuộc gọi đó thì em có những cái sự việc xảy ra thì em nhận thấy rằng đó là cái cuộc gọi không phải đúng từ dì của em, thì em là nạn nhân của vụ lừa đảo, là qua cái sử dụng mà video mà tạo ra từ AI, xong rồi sử dụng là những cái hình ảnh của người thân mình đó chị.
Bích Ngọc nghe qua thì cảm thấy đây là một cái vụ lừa đảo nó ứng dụng cái công nghệ, tức là mình thấy luôn cả hình ảnh của cái người thân của mình gọi đến cho mình, làm cho mình rất là tin tưởng đây là cái cuộc gọi từ dì của mình. Thì dạ, chị có dạ, thể kể rồi. Chi tiết đó là lúc đó dì của chị đã nói cái điều gì với chị và khiến cho chị cảm thấy là có vẻ như nó không có được đúng lắm, nó không có chính xác, đây là cái vấn đề mà khiến cho mình đặt ra nghi vấn không chị?
Dạ, thì cái cuộc gọi đầu tiên đó bình thường thôi, thì giống như là dì em gọi qua Messenger thì là hình của dì, giọng nói của dì giống như là một cuộc gọi bình thường, thì mình chào hỏi nhau, con khỏe không, rồi dì khỏe không, thì những cái câu đó giống như là bình thường, thì em nghĩ là giống như ai mở đầu câu chuyện cũng giống vậy, thành ra là mình nghĩ rằng là người thân của mình gọi. Nhưng mà tới lúc mà em hỏi dì á, qua cái nói chuyện xong rồi cái mình hỏi dì một cái nhưng mà dì trả lời nó không có khớp, cái câu trả lời nó không khớp, xong rồi cái lúc đó mình nghĩ sao kỳ quá vậy, cũng hết hồn, thì em nghĩ chắc cái này là cuộc gọi bị scam rồi, thành ra là em cúp. Dạ rồi, nhưng mà cái lúc mà em hỏi mà trả lời không có giống, xong em hỏi lại á thì cái màn hình nó giật giật, có nghĩa là nó không có được rõ nữa, có vấn đề, thì em lật đật là em cúp cái cuộc gọi đó, rồi em mới thông báo cho người thân trong gia đình đó, là trong cái nhóm chat chung của gia đình, là nếu mà có cái cuộc gọi từ gì mà tương tự giống vậy thì đừng có bắt máy.
Đằng sau cái cuộc gọi mà giả mạo danh tính của người gì của chị đó mà sử dụng trí tuệ nhân tạo như vậy á, thì chị nghĩ là cái cuộc gọi đó nhắm vào cái điều gì đối với những thành viên trong gia đình chị, lừa đảo tiền bạc hay là có những cái vấn đề nào khác không?
Em nghĩ rằng là họ nhắm vào cái lừa đảo tiền bạc. Tại vì sau khi mà em cúp cái điện thoại xong thì em nhận được cái tin nhắn cũng là từ cái account của dì em, là do cái mạng nó bị yếu quá thành ra là dì không nghe con rõ, rồi cái hình ảnh nó không có rõ, xong rồi tiếp nối theo nữa thì em biết là chắc là có vấn đề rồi. Cái tiếp theo nó là dì đang trong hoàn cảnh khó khăn, rồi con có thể chuyển tiền cho dì hay không, có nghĩa là cái đó là cái bước kế tiếp mà họ họ tiếp cận để mà họ họ đánh lừa mình á. Thì nếu mà mình tin tưởng lúc đó là coi như là mình nghĩ rằng là mình sẽ chuyển tiền, em không có trả lời cái tin nhắn đó nữa.
Khi mà thực hiện cái cuộc gọi đó xong đó, kẻ lừa đảo đó có liên lạc với những thành viên khác trong gia đình của chị không, hay chỉ có mình chị là người bị lừa thôi?
Khi mà em biết như vậy thì em thông báo liền những người thân trong gia đình, và em cũng gọi trực tiếp cho dì em luôn, có nghĩa là em gọi bằng số điện thoại luôn chứ em không có gọi qua mạng nữa. Thì em họ báo với dì là cái sự việc ra là như vậy đó, có một cái cuộc gọi là giống như dì gọi cho con vậy đó. Thì dì em mới báo cho bạn bè là những cái người mà trong, em nghĩ chắc là họ có được cái thông tin là qua cái trang mạng xã hội á chị. Thành ra là dì báo cho những người bạn bè thân thiết là nếu mà có ai mạo danh dì gọi thì là không phải, nếu mà muốn cần cái gì thì cứ gọi trực tiếp cái số điện thoại của dì, cái số điện thoại trực tiếp của dì. Em lại để ý thấy rằng là cái trang mạng xã hội Facebook của em lại bị thay đổi cái hình đại diện. Thì lúc đó là em cũng hoảng hốt là chết rồi, là mình là cái đối tượng thứ hai rồi đó, cái mục tiêu thứ hai là bị scam rồi đó. Gọi báo cho nhà mạng và em báo cho cái tổ chức mà quản lý cái mạng xã hội đó, là em thông báo là cái tài khoản của em đã bị hack như vậy. Thì họ họ xử lý liền, cũng may là họ xử lý liền. Thì em lập tức là em đổi cái mật khẩu của em, rồi em cài thêm những cái chế độ mà bật để cho an toàn, nhắn tin qua điện thoại hay cái gì nữa để mình xác nhận là chính là mình mới vào được tài khoản đó.
Thì thông qua cái chuyện xảy ra với lại dì của chị như vậy, và bản thân chị thì cũng đã bị kẻ gian đăng nhập được vào cái trang mạng xã hội của mình và gần như là đã thay đổi hình ảnh, có thể là cướp luôn cái tài khoản, thì cái cảm xúc của chị lúc đó như thế nào? Chị thấy lo lắng sợ hãi, và chị thấy là công nghệ ngày nay nó có thể ảnh hưởng như thế nào đến cái việc mà người ta giả mạo cái danh tính của mình bằng cả giọng nói và cả hình ảnh nữa.
Dạ đúng rồi, em thấy sốc lắm chị. Em nghĩ rằng là đâu thể nào đâu mà một có thể là giả tạo một cái cuộc gọi mà có hình ảnh rồi có giọng nói mà thật sự như là cái người thiệt như vậy. Em cảm thấy rất là sốc và em cảm thấy rất là lo lắng. Công nghệ ngày nay thì đa phần mình khi mình đi làm việc hay là mình nói chuyện mình đều sử dụng công nghệ thường xuyên chứ không như hồi xưa nữa, thành ra là làm sao để bảo vệ mình đừng có bị lừa đảo như vậy. Cái cảm giác của em, và dù là em không có bị mất tiền vì vì mình cảnh giác, nhưng mà mình cũng cảm thấy lo lắng và mình nghi ngờ á, mỗi khi mà em nhận được cuộc điện thoại mà số lạ lạ em nói có phải scam không đây, có nên bắt hay là không nên bắt, và nó cũng phải kéo một thời gian dài, thành ra là mình gây ra cái sự nghi ngờ, mình không còn cái niềm tin vào cái công nghệ nữa.
Tức là cái cảm giác của mình rất là bất an sau khi cái vụ lừa đảo nó xảy ra với gia đình của mình. Là những cái kẻ lừa đảo này nó nằm ở đâu và làm sao mà nó có thể thực hiện được cái hình thức công nghệ giả mạo bằng giọng nói hình ảnh này?
Em nghĩ là họ dựa theo cái niềm tin và cái mối quan hệ của người thân trong gia đình đó, cho nên thành ra là họ sẽ sử dụng cái hình ảnh của người thân gia đình để mà họ lừa đảo cho những người trong cái mối quan hệ đó. Vì nếu như mà cái mối quan hệ quen biết như vậy đó, thì mình sẽ không có nghi ngờ, và cái người lừa lừa đảo đó họ sẽ lợi dụng lòng tin rồi cái mối quan hệ gia đình để mà làm cho người ta ít cảnh giác. Qua cái sự việc này á, thì khi mà em nhận ra cái cuộc gọi đó là có thể là lừa đảo, nó không có bình thường, thì lập tức là em thông báo liền cho người thân mình để cảnh giác những cái sự việc tương tự như vậy. Và em cũng báo với lại các nhà chức trách, giống như nãy em chia sẻ là nhà mạng phải hành động liền, là họ phải khóa cái tài khoản hay là họ phải bỏ đi, hay là mình phải tạo cái mật khẩu khác để cho an toàn hơn, là những cái biện pháp mà mình có thể bảo vệ mình. Tại vì bây giờ thời đại công nghệ thể mình không thể nào mình không sử dụng được, mình vẫn sử dụng nhưng mà mình vẫn phải tỉnh táo và mình phải có cái cách để mình bảo vệ mình cho an toàn khi mà mình liên hệ hay là mình làm việc qua mạng.
Thì chị có lời khuyên hay là một cái thông điệp nào chị muốn chia sẻ với thính giả của Express Radio, đặc biệt là người chị làm việc với các bác cao niên ha? Rất là nhiều người lớn tuổi họ không có rành rẽ về công nghệ đó, có thể họ sẽ là cái đối tượng dễ bị lừa đảo, và thậm chí là cả những người trẻ như chúng ta thì hiện nay cũng rất là dễ bị lừa với cái hình thức công nghệ nó tiên tiến như vậy.
Thì thông qua cái kinh nghiệm của em á, em cảm thấy rằng là việc lừa đảo thì có thể xảy ra bất kỳ với ai, cá nhân, mỗi cá nhân, ví dụ người lớn tuổi hay trẻ tuổi như tụi em, thì cũng đừng có mặc định là mọi tin nhắn hay là cái cuộc gọi là thật từ người thân là mình thật, mặc dù rằng là mình nghe cái giọng nói giống hoặc là mình nhìn cái hình ảnh cũng là quen thuộc, thì mình phải đề phòng để mà mình tránh bị lừa đảo. Thường á, cái người lừa đảo hay là kẻ gian họ rất là muốn mình hành động nhanh chóng, cho nên thành ra là mình đừng có bao giờ gửi tiền hay là mình gửi cái thông tin cá nhân của mình, chia sẻ thông tin cá nhân của mình nếu như mà mình không biết chắc chắn cái người đó phải là người thân của mình không hay là người quen của mình hay không. Và mình á, có thể bị lừa qua nhiều hình thức, giống như là gọi điện thoại nè, qua email, qua tin nhắn, qua mạng xã hội. Cho nên là khi mà mình liên lạc qua như vậy á, thì mình cũng phải xác minh lại với lại cái người mình nói chuyện. Giống như là em thấy cái cuộc gọi đó không bình thường là em phải gọi liền cho dì em hỏi dì ơi, dì có phải bị như vậy không, rồi dì có phải gọi con là để con chuyển tiền cho dì hay không. Thì mình phải xác minh cái thông tin trước khi mà mình chuyển tiền cho ai hay là mình chia sẻ cái thông tin cá nhân của mình. Và một cái quan trọng nữa là mình cũng nên cởi mở nói chuyện, chia sẻ về cái an toàn qua mạng. Mình nâng cao cái nhận thức hay là cái kiến thức của mình trong cộng đồng, đó cũng là một cái then chốt mà mình cũng giúp những bác, giống như em chia sẻ, thì các bác cao niên cũng sẽ để ý là những cái cuộc điện thoại lạ mà mình không quen biết ai, thì mình ai mà hỏi mình mượn tiền hay như thế nào thì mình không nên bắt máy ha, không nên trả lời ha, không nên chia sẻ những cái thông tin cá nhân của các bác. Em khuyên mọi người là nên cảnh giác và có cái ý thức bảo vệ bản thân mình khi mà mình tham gia trực tuyến, ví dụ như nói chuyện hoặc là mình mua bán trên mạng. Thì cái việc này cũng đơn giản thôi, điều quan trọng á, là mình duy trì cái thói quen thực hiện các hành vi an toàn cơ bản trên mạng, ví dụ như rằng là cái mật khẩu của mình phải mạnh khác nhau cho những cái tài khoản và khó đoán, chứ mình đừng có dùng cái mật khẩu mà dễ đoán thì người ta sẽ dễ lấy của mình. Mình cũng nên bật cái chế độ mà xác thực đa yếu tố, đó cũng là một cái tầng lớp để mà bảo vệ, người ta gọi là multi factor assurance đó chị. Dạ, mình cũng nên thường xuyên cập nhật cái phần mềm để mà mình nâng cấp những cái ứng dụng để mà họ cái ứng dụng đó nó sẽ là tránh những cái lỗ hổng về bảo mật. Có rất là nhiều thông tin hữu ích trên trang website của chiến dịch Act Now Stay Secure của chính phủ Úc, tại địa chỉ là actnowstaysecure.gov.au.
Cảm ơn chị Minh Tâm Nguyễn đã chia sẻ với Express Việt ngữ cái trải nghiệm của chị, và cũng rất là may mắn là với cái sự cảnh giác cao và những cái kiến thức về an toàn mạng mà chị đã thoát được một cái vụ lừa đảo cũng như là cảnh báo cho gia đình của mình. Rất là cảm ơn chị Minh Tâm.
Dạ, em cảm ơn chị Bích Ngọc và em xin chào khán thính giả của đài Việt ngữ SBS.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Trong vài năm gần đây thì deepfake, công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo AI đã tạo ra hình ảnh, video và giọng nói giả mạo y như thật, đang trở thành một trong những mối đe dọa an ninh mạng nghiêm trọng nhất. Ban đầu thì deepfake được phát triển với mục đích phục vụ điện ảnh, quảng cáo hoặc là sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, khi công nghệ này trở nên phổ biến và dễ tiếp cận hơn, thì nó nhanh chóng bị tội phạm mạng lợi dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo, tống tiền hoặc là lan truyền thông tin sai lệch. Trong các vụ lừa đảo hiện nay, thì kẻ gian chỉ cần có vài hình ảnh hoặc là đoạn video ngắn trên mạng xã hội là có thể huấn luyện AI tạo ra video hoặc là các cuộc gọi có khuôn mặt và giọng nói giống hệt người thật rồi. Và hình thức phổ biến nhất như chúng ta vừa nghe trong câu chuyện của chị Minh Tâm đó là video call deepfake. Kẻ lừa đảo giả danh người thân, bạn bè hoặc là đồng nghiệp để tạo niềm tin, rồi tìm cách chiếm đoạt tiền hoặc là dữ liệu cá nhân. Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo rằng deepfake không chỉ gây thiệt hại về tài chính, mà còn làm xói mòn lòng tin trong việc giao tiếp trên mạng, khiến người dùng hoang mang và khó phân biệt được thật giả. Trong bối cảnh đó, thì việc nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng vệ trên mạng là điều rất là cần thiết, đặc biệt trong cộng đồng đa văn hóa tại Úc, nơi rào cản ngôn ngữ có thể khiến nhiều người trở thành mục tiêu của tội phạm mạng. Nhằm ứng phó với thách thức này, thì Bộ Nội vụ Úc Department Home Affairs đã phát động chiến dịch Act Now, Stay Secure trong khuôn khổ Tháng An toàn mạng quốc gia National Cyber Security Month. Mục tiêu của chiến dịch là giúp người dân Úc hiểu và thực hiện các lớp bảo mật đơn giản mỗi ngày, như là dùng mật khẩu mạnh hơn, bật xác thực hai lớp và cảnh giác trước các tin nhắn, email hay là cuộc gọi đáng ngờ. Chiến dịch cũng nhấn mạnh đến việc hỗ trợ cộng đồng đa văn hóa bằng cách cung cấp tài liệu hướng dẫn an toàn mạng được dịch ra 32 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Việt, để mọi người có thể dễ dàng tiếp cận. Đến đây thì tiết mục cơm áo gạo tiền tuần này do Bính Ngọc thực hiện xin phép được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly.